bài 213 là dựng Phật tử. Bây giờ là tới sư khi mà ra giáo hóa rồi. Sư hỏi vị tăng từ đâu đến, thì vị tăng mới thưa từ Quy Sơn đến. Sư bảo gần đây hòa thượng có ngôn cứu gì? Vị tăng thì đây đáng lẽ có cái gạch đầu câu, tức là vị tăng mới thưa đó. Có vị tăng mới hỏi là thế nào là ý tổ sư từ Tây sang, thì hòa thượng liền dựng đứng Phật tử, tức là vị tăng thực lại á. Thì ngay đó thì sư mới bảo trong kia huynh đệ hỏi làm sao. Thì vị tăng mới thưa trong kia bàn nói ngay nơi sắc sáng tâm gá vật để hiển lý. Sư bảo hội tức liền hội, đấm trước thì liền chết gấp. Tăng lại hỏi ý thầy thế nào, sư cũng dựng Phật tử. Thì như vậy đoạn này cũng là một đoạn mà mình phải khéo thấy, chứ không cũng dễ bị gạt luôn. Vị tăng đến thì ngài hỏi từ đâu, thì vị tăng nói thưa từ Quy Sơn. Thì sư hỏi Quy Sơn gần đây có nghiên cứu gì, thì vị tăng nó mới thuật lại là có vị tăng đến hỏi ngài Quy Sơn là thế nào là ý tổ sư từ Tây sang. Thì ngài Quy Sơn đó, ngài liền dựng đứng Phật tử vậy thôi. Thuật lại. Thì như vậy thì ngài Ngưỡng Sơn á, ngài mới hỏi lại, vậy thì ở trong đó đó huynh đệ hỏi làm sao, hỏi thế nào. Nếu mà cái người mà thật sự lanh mắt á, thì ngay khi mà hỏi như vậy đó thì liền phải có cái chỗ nhảy liền, thấy không? Theo cái hỏi đó rồi cái thì nghĩa là nhắc lại, nói tới nói lui, thấy không? Thì đó là bị cái ngôn ngữ nó chuyển rồi. Ở đây trước là cái ý hỏi thế nào ý tổ sư tự độ sang, thì ngài Quy Sơn ngài chỉ dựng Phật tử thôi. Như vậy thì đúng như là cái chỗ của ngài đã ngộ ở trước, thì khi mà ngài đem ra ứng dụng thì cũng từ đó mà ứng dụng ra. Nhưng mà ứng dụng của ngài thì nó có cái sáng tạo, chứ không theo một cái mẫu, một cái khuôn cũ. Tức là chỗ ngộ của ngài Quy Sơn là ngộ như sao? Ngài bá trượng, ngài cầm hòn lửa đưa lên, ngài nó bảo ông nói không thì cái này là cái gì, thì ngài ngộ nga ngộ đó. Thì như vậy đó, kia là cầm hòn lửa đưa lên, thì ở đây thì qua tới ngài Quy Sơn thì ngài vô Phật tử. Cũng là cái phương tiện đó, nhưng mà ngài dùng một cách sáng tạo theo ngài, chứ không theo khuôn mẫu. Thì như vậy để thấy rằng người mà có chỗ sống thật rồi thì từ nơi mình mà nó lưu xuất ra, thì tuy là những cái cách ứng dụng nó có thay đổi, nó không giống y khuôn như của những người trước, nhưng mà cái ý nó lại không hay, nó không có sai, cùng như cái chỗ thấy của những người trước thôi. Cũng như ở hội Linh Sơn mà gọi là dơ cành hoa sen, thì ngài bá trưởng ngài dơ hòn lửa, nó không có y theo khuôn, nhưng mà nó đâu có rời cái ý đó. Rồi tới ngày Quy Sơn thì ngài dơ cái Phật tử lên. Cũng một mạch đó thôi, nhưng mà dùng cái sáng tạo thì như vậy mới thực sự mình có chỗ sống. Còn nếu mà không thì cứ học được nhiều thì nói nhiều đó, thì nó lại mắc kẹt. Cho nên khi mà ngài ông tăng ông thực lại như vậy rồi thì ngài Ngưỡng Sơn ngài mới gạn lại, vậy thì trong kia huynh đệ hỏi thế nào. Thì ông tăng thưa trong kia bàn nói rằng cái đó là cái ý đó là phải ngay nơi sắc mà sáng tâm gá vật để mà hiển lý. Nó hay quá, phải không? Dơ cái Phật tử lên tức là cái ý là phải ngay nơi sắc đó mà mình sáng được tâm, gá nơi vật đó để mà hiển lý. Theo mà cái hiểu thông thường thì nói vậy là cũng hay quá, đúng lý quá, mượn cái Phật tử đó để mà chỉ bài cái gì đó, phải không? Nhưng mà với ngài Ngưỡng Sơn thì sao? Thấy thì ngài đó thấy liền, không? Còn ở kiểu mà lý luận nói thế này thế kia, đây rồi là cũng vẫn lại chưa rời khỏi miệng lưỡi. Bàn nói thì hay, nhưng mà chưa có bàn đến được cái chỗ đó. Cho nên là dễ làm lầm người. Nói như vậy thì người khác người ta nghe vậy ta cũng lại sanh tâm phân biệt, ta hiểu do cái Phật tử đó cũng có gì đâu lạ, đó là mượn cái sắc đó để mà cho mình phải sáng được tâm thôi, gá cái vật đó để mà hiển cái lý thôi chứ có gì đâu. Thì nhưng mà hiểu như vậy đó là đã thật hiểu thật thấy chưa. Chỉ mới là cái kiến giải thôi. Cho nên ngài Ngữ Sơn ngài bảo hội tức liền hội, còn đấm trước là thì liền chết gấp liền. Ông nói như vậy cũng là nghĩa là ngôn ngữ thôi, thấy là phải thấy sao. Chính ngay ngày vô cái tử lên thì thấy liền thôi, còn trong đó bàn tán lăng xăng như vậy đó thì nó đã xa rồi. Cho nên ông Tăng hỏi lại, vậy chứ ý thầy thế nào? Sư cũng dựng đứng ra Phật tử lên. Thì như vậy ngài Ngữ Sơn ngài có đạp theo cái dấu cũ ngài Ngữ Sơn không? Làm sao phân biệt được chỗ đó? Ngài Ngữ Sơn ngài cũng dơ Phật tử lên, rồi tới ngài Ngữ Sơn bây giờ ông Tăng hỏi ý thầy thế nào thì ngài cũng dơ Phật tử lên. Thì như vậy có đạp theo cái dấu cũ không? Làm sao phân biệt được chỗ đó? Cho nên nhiều khi học rồi tưởng đâu mình hiểu thì chắc là hiểu rồi nha, gàn lại thì sẽ lúng túng. Vậy thì sao? Ông Tăng thì ông cứ lo ông nhớ cái cây Phật tử của ngài Quy Sơn thôi, nghe hỏi thì ông cũng thuật lại kể lại, thì tất nhiên ông đang nhớ lại cái cây Phật tử của ngài Quy Sơn, mà quên mất. Quên mất cái gì? Quên mất cái cây Phật tử của ngài Ngưỡng Sơn đang đối diện hiện tiện. Chính ngài Ngưỡng Sơn đó muốn đánh thức ông và sống trở lại ngay cái thực tại, ngay cái hiện tiền đấy. Còn ông là ông đang sống với cái cây Phật tử mà của ngài Ngưỡng Sơn đâu có lúc nào trước á. Cho nên ngài Ngưỡng Sơn ngài khi mà đúng lúc mà ông Tăng hỏi ý thầy thế nào thì ngài giơ Phật tử lên, đó là đánh thức ông phải sống ngay cái hiện tiền đây đó. Cho nên một cùng một việc làm đó, nhưng mà nó không phải là đạp theo cái dấu cũ kia. Nhưng mà nếu mà người hiểu á thì phải hiểu sao. Cho nên ở đây á thì ngài Ngưỡng Sơn đó ngài dơ Phật tử lên, nhưng mà cái ý á là ở chỗ nào? Dơ Phật tử nhưng mà ý đó không phải là ở cái Phật tử, mà ý là ở ngài ông Tăng á. Cho nên dơ Phật tử mà ý đâu phải ở đó. Cho nên thấy là phải thấy khéo như vậy, còn không á thì mình cũng lại đạp theo cái dấu cũ của người xưa. Thấy ngài Ngưỡng Sơn vô Phật tử lên thì cũng như là ngài Quy Sơn vô Phật tử, thì như vậy hai người cùng đạp dấu cho nhau, thì như vậy là đánh mất cái chỗ chân thật hiện tiền đó. Cho nên học thiền là phải thấy thẳng như vậy đó.